trang 29 và 30.
http://www.hocinkinh.com/std/com/bhb.hoi.1.7.700.
Ba hạt tiêu. Ông thầy và bóng ma sát thủ samurai bên kia cửa tử. Trong một dịp rất tình cờ, bé hạt tiêu đi tìm ông bà nội và ông bà ngoại cho ba cái bé hạt tiêu để độ. Thì bé hạt tiêu đi xuống địa ngục hỏi ai là ông bà nội ngoại của ba bé hạt tiêu. Thì có rất nhiều người tự nhận mình là nội ngoại của ba bé hạt tiêu. Bỗng dưng có một người nói rằng, tôi là ông ngoại của ba ông, hãy đem tôi ra khỏi cái địa ngục này đi. Ngay khi đó bé hạt tiêu quay người lại, nhìn thẳng vào trong gương mặt của người đó. Thì bỗng dưng trong màn tivi của bé hạt tiêu hiện lên hình ảnh quá khứ của người đó và toàn bộ cuộc đời của bóng ma sát thủ samurai, Shadow Killer Samurai. Và cha mẹ bị giết của Shadow Killer chính là ông thầy đã dạy samurai cho cô bé. Khi nhìn thấy nghiêng cả một tiền kiếp như thế, bé hạt tiêu vô cùng tức giận, không kìm nén được. Chút xíu nữa là bóp cổ chết người thầy vô nhân đạo đó. May là lúc đó có mấy con quỷ nhỏ canh chừng đi theo, đã ngăn cản bé hạt tiêu lại và nói,
hãy bình tĩnh, đừng có làm thế.
Còn ông thầy đó thì hoảng sợ van xin, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Bé hạt tiêu tiến tới trước mặt người đó, nhìn thẳng vào mặt người ấy với cái ánh sáng phát ra từ mắt của bé hạt tiêu như hai nguồn điện chiếu sáng cực mạnh xé thẳng vào đầu ông ấy. Từng lời từng chữ, ông là một người rất tàn ác. Ông may mắn là tôi đã không giết ông, hay là ông không may mắn được tôi giết lúc này. Nhưng tôi sẽ đem ông ra ánh sáng công lý, thì ông sẽ bị nổ tung ngay tức khắc vì mức độ thanh tịnh và chói sáng, sẽ đốt cháy ông thành lửa và tiếp bất siêu sanh. Khi nghe những lời như thế thì ông ta rất là kinh hãi, ú ớ không còn đứng vững được nữa. Ông ta van lạy rối rít,
xin đừng, xin đừng.
Bé hạt tiêu tiếp tục hỏi ông ta rằng, ông có biết bao nhiêu cuộc đời bị ông hãm hại và có bao nhiêu con người lương thiện bị ông giết hại hay không? Ông ta chỉ gượng đôi mắt thẫn thờ nhìn bé hạt tiêu mà hình như không nhớ hết được những gì mình đã làm. Vậy ông có nhớ mình đã đào tạo bao nhiêu ác quỷ làm những trò tàn độc với thế gian hay không? Ông có biết những người đó giờ đây họ phải sống như thế nào chăng? Hắn ta chỉ ngơ ngẩn lắc đầu như kẻ mất hồn. Ông có còn nhớ một ác quỷ giết người không gớm tay, được ông đặt cho cái tên gọi là Shadow Killer, bóng ma sát thủ không? Khi nhắc đến cái tên đó thì ông ta nhận là mình có nhớ. Vậy thì trí nhớ ông vẫn còn tốt đó, bé hạt tiêu nói. Bây giờ thì ông đã hiểu được chỗ nào ông có thể ở và nơi đâu ông không thể đặt chân đến rồi chứ. Khi dứt bỏ đi, bé hạt tiêu nói rằng, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, ông có thể đi. Ông ta cuống cuồng dạt đám người ra mà lẳng đi cho thiệt lệ. Khi thiền sứ công lý vào cuộc, hồ sơ thần chết được lật lại để điều tra điều gì đã xảy đến với cái bóng samurai sau khi đi vào cõi chết, vì đã nuôi trong lòng sự hận thù và giết quá nhiều người một cách điên cuồng và vô tội vạ như thế. Cho nên từ một gương mặt đẹp như hoa, bỗng chốc biến thành một gương mặt của ác quỷ xấu xí, đến độ không ai dám nhìn vào mặt, cái mặt mang giả tâm và thú tánh của loài cọp, beo, sói, sư tử, được nhân lên gấp 10 lần, để hình thành một gương mặt của ác quỷ. Shadow Killer biến thành một tên ác quỷ, đứng hàng thứ 5 dưới địa ngục. Cho dù đã giết chết không biết bao nhiêu sinh mạng, như Shadow Killer vẫn không biết rõ chính xác ai là kẻ đã sát hại cha mẹ mình, và cũng không còn biết rõ cha mẹ mình là ai. Và cái chết quá đột ngột của cha mẹ đã làm cho Shadow Killer không khỏi dây dứt và thắc mắc. Khi chết rồi, cha mẹ đi về đâu? Họ ở đâu trong cõi phù dung này của đất trời? Và trước khi Shadow Killer đi vào cõi chết, vẫn không quên mang theo suy nghĩ về cha mẹ của mình đã đi về đâu. Chính cái ý nghĩ cuối cùng này đã dẫn dắt Shadow Killer gặp lại cha mẹ mình sau 10.000 năm xa cách. Trước khi đi vào con đường sát thủ, Shadow Killer là một con người rất lương thiện, có được một vị sư phụ truyền cho phương pháp tu tập, và cũng được sư phụ rất thương mến. Nhưng sau biến cố đau thương của gia đình, cô bỗng nhiên trở thành một con người hoàn toàn khác hẳn. Dưới sự dạy dỗ và chỉ bảo của vị thầy Samurai, cô dường như quên hẳn những gì cô đã được học từ vị chân sư truyền đạo tu tập cho mình. Cô quyết định điên cuồng, từ chối sự dạy dỗ và yêu thương của vị thầy dạy đạo. Cô thẳng thừng nói với thầy rằng, "Thầy, con không muốn tu tập nữa. Con không muốn làm thầy buồn nữa. Con không còn thấy tin những gì tốt đẹp ở cuộc đời này nữa. Trên đời này chẳng có gì là công lý và tình thương cả. Cuộc đời là một sự chém giết không nhân nhượng. Ai mạnh thì thắng, ai yếu tất phải chết." Vị thầy khi nghe đệ tử nói như thế thì lòng đau xót vô cùng, nhưng gương mặt vẫn điềm nhiên, không lộ vẻ gì của sự đau khổ hay thất vọng. Ông chỉ biết miễn cưỡng chấp nhận cho người đệ tử cứng đầu, bất trị, đi vào con đường quỷ ám, đang đón hắn mà không biết làm gì hơn. Ngoài việc bước ra khỏi đời sống tâm linh của người học trò, chỉ đành dõi mắt trông theo bóng hắn đang đi dần về cánh cửa địa ngục đen tối. Sau khi từ bỏ thầy dạy đạo, thì Shadow Killer tìm đến thầy Samurai của mình và nói với ông thầy rằng, "Xin trao cho thầy linh hồn của con." Thế là từ đây, Shadow Killer đã bán đứng linh hồn mình cho quỷ dữ. Mà cô không hề biết rằng cái thứ lý tưởng hận thù mà cô tôn thờ đang đưa đường dẫn lối cô đi vào cửa địa ngục. Và từ đó trở đi, cô biến thành một quái vật của thần chết, đội lốt người. 10.000 năm sau, khi hồ sơ mật được bóc trần dưới con mắt của thiên sứ công lý, thì Shadow Killer mới biết người đã giết chết cha mẹ của mình chính là vị thầy đã truyền dạy tất cả bí kíp võ công Samurai tuyệt chiêu cho cô. Cô cũng không thể nào ngờ được người mình hằng tôn sùng kính cẩn lại là kẻ giết cha mẹ mình, và cũng lại là người bảo bọc nuôi nấng và dạy dỗ cho mình. Sự thật được phơi bày sau 10.000 năm bởi công lý của vũ trụ. Người cha của Shadow Killer vì bị giết trong hoàn cảnh quá tức tưởi không kịp trở tay như thế, cho nên trong chập tư tưởng cuối cùng của mình đã phát kiện phải trở thành một người lính đặc biệt để có thể ứng phó trong mọi hoàn cảnh nguy hiểm nhất của đời sống. Và sau đó, ông đã đầu thai thành một người lính trong lực lượng đặc biệt. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Đến giờ này thì vị thầy Samurai vẫn còn đang ở dưới địa ngục vì tâm thức vẫn chưa thức tỉnh và ăn năn hối cải trước những việc làm tàn ác đó của mình. Sau khi giải quyết xong chuyện với ông thầy ác quỷ Samurai dưới địa ngục, thì bé Hạt Tiêu mang những ông bà nội ngoại của ba lên trời, thì bé Hạt Tiêu gặp một vị Bồ Tát. Ông ta cứ nhìn bé Hạt Tiêu hoài. Thấy lạ nên bé Hạt Tiêu hỏi vị Bồ Tát đó rằng, "Có chuyện gì không? Sao ông cứ nhìn tôi hoài vậy?" Ông ta mỉm cười và nói rằng, "Ông sẽ sớm biết thôi mà, Rồi vài ba tuần sau đó, ông ta gặp bé Hạt Tiêu trên trời và cười to trong sảng khoái và nói với bé Hạt Tiêu rằng: "Ha ha ha ha, đứa học trò quý sứ của tôi năm xưa, giờ thì nó đã có một đứa con gái là sứ giả của thiên thần." Bé Hạt Tiêu hết sức ngạc nhiên trước câu nói của ông ta. Bé Hạt Tiêu liền hỏi ông ta rằng: "Xin lỗi, ông nói cái gì thế?" Trong cái nhìn, ông ta như biến bé Hạt Tiêu thành một tên ngáo ộp trong câu hỏi như vậy. Ông nhìn thẳng vào bé Hạt Tiêu và nói rằng: "Xin chào, ông có nhìn thấy tôi không? Ông có nghe giọng tôi đang nói không? Ông có thấy cái môi tôi nó đang mấp máy không? Ông có điếc không? Bộ mỹ của ông không dạy cho ông nghe như thế nào sao? Bộ ông nghển ngãn như vậy là từ ba ông sao? Hổ hổ." Ông ta thiệt làm cho bé Hạt Tiêu tức muốn điên. Chưa thấy ông Bồ Tát nào mà lại đem mình làm trò hề như thế bao giờ. Bé Hạt Tiêu liền nói với ông ta rằng:
"Tôi là dân từ dưới địa ngục lên đây. Tôi không có ngán bốc của ông đâu đó nha."
"Ồ," ông ta nói, "ông đang nghe tôi nói đó hả?" Bé Hạt Tiêu liền nói:
"Không, tôi chỉ muốn hiểu ông đang nói đến cái thế giới nào nơi đây thôi."
Ông ta liền nói chậm rãi, từng từ một với bé Hạt Tiêu: "Hãy nghe tôi nói một cách từ từ nè, bé con. Hãy nhìn vào đôi môi của tôi đây. Tôi là thầy giáo dạy cho mẹ con tu tập trước khi mẹ con gặp được ông Phước đó ở đọc lại. Tôi là thầy giáo dạy cho mẹ con tu tập trước khi mẹ con gặp được ông Phước đó. Bé Hạt Tiêu liền nói với ông ta rằng:
"Tôi không phải là một đứa trĩ 5 tuổi của 500 năm về trước nữa."
Ông ta nói: "Tôi biết chứ.
Vậy sao ông nói như tôi là một kẻ đần độn lắm vậy?"
Bé Hạt Tiêu nói: "Bởi vì ông làm tôi cũng bị ngu ngu vậy đó, nên tôi làm như vậy với ông cho nó hề, ha ha ha." Bé Hạt Tiêu nhìn ổng rồi nói:
"Ông có biết rằng trên này ông là người ma quỷ nhất không?"
Ông ta cười hề hề và nói rằng: "Hê hê, mẹ của con thích cái lối quỷ quá ấy đó." Sau một hồi làm quen đầy ấn tượng đó thì bé Hạt Tiêu và ông ta trở nên thân thiện hơn, và hai người chúng tôi nói chuyện rất nhiều về nhiều đề tài khác nhau. Ông ta và bé Hạt Tiêu uống nước từ hạt sen ép ra, nó cũng làm mình say, như người ta uống rượu ở dưới trần gian này vậy đó. Trong lúc ngà ngà say, ông ta nói rằng ông ta sẽ trở lại trần gian vào một ngày không xa. Ông nói: "Đứa học trò ngông cuồng bướng bỉnh ấy từ bỏ tôi mà đi, chứ tôi có khi nào từ bỏ hắn ta đâu. Tôi vẫn dõi theo nhất cử nhất động của hắn, mà hắn không biết đó thôi." Và ông lại nói thêm: "Giờ ông cũng rất muốn gặp lại người học trò quỷ sứ Samurai đó." Ông nói: "Ông sẽ trở xuống cõi trần gian và một ngày không xa để gặp lại người học trò khùng điên khó trị này." Và bé Hạt Tiêu cũng cảm thấy say say với cái nước hột sen ấy. Bé Hạt Tiêu liền nói với ông ta rằng bé Hạt Tiêu rất thích có một con chó để nuôi. Hay ông có thể làm con chó của bé Hạt Tiêu đi, tại vì mẹ không chịu cho bé Hạt Tiêu con chó. Ông ta cười khì khì và nói: "Ý kiến hay à nha. Có thể tôi làm con chó của ông cũng vui đó chứ. Chúng ta có thể hiểu nhau mà." Thế là cả hai cùng cười nghiêng ngả. Chị Sam có nuôi con chó cho hai nhí. Bé Hạt Tiêu thích lắm mà mẹ không chịu gì hết.
Nhưng ông nè, đừng có làm con cá nhé. Con mèo sẽ ăn thịt con cá đấy.
Ồ, vậy sao? Mèo đúng là cái thứ quỷ quái khó ưa.
Cả hai chúng tôi quá say nên nói toàn chuyện ngớ ngẩn nhất trần gian. Hi hi hi. Bé Hạt Tiêu thật rất vui khi được nhậu xỉn và nói chuyện với ông. Ông ta nói, ông cứ uống hết, ông cứ uống cái thứ nước này đi. Rồi sáng mai ông chẳng muốn nhìn thấy mặt trời ló dạng lên nữa đó. Ha ha ha.